Chàng rể ma giới, chương 906. Bendy, góc truyện audio.com. Nhiệm vụ cứu vớt tiên nữ Long tiểu thư là vô cùng gian nan, là lật lên lật xuống, là biến hóa tiết tấu, là chợt thay đổi tư thế, toàn bộ quá trình là soạn lên một khúc nhắc phốc phốc phốc, mà gian khổ trong đó thì khó có thể nói hết. Theo ký giả Laia, đổi tên, để lộ thì một thời gian dài sau đó các chị em hậu cung thường đánh ra con bài cầu cứu vớt. Do đoàn hậu cung không cam tiên nữ Long tiểu thư chuyên sủng nên tập thể tham dự và Trần Duệ bỗng cảm giác áp lực tăng mạnh, vì duy trì ổn định và hài hòa thủy tinh cung mà phải cầy cấy không ngừng, cố gắng mưa móc no đủ. Khoảng thời gian này thật sự là cúc cung tận tụy, nhất là hai yêu tinh chiến đấu lực mạnh mẽ Cơ Á và Isabella, suýt thì làm hắn tinh tẫn nhân vong. Song tu của siêu cấp hệ thống là kỹ xảo tính mệnh giao thoa, có thể làm kỹ năng uy lực mạnh mẽ gấp bội mà, nhưng hiện tại nó đã có nghề phụ là FSS. Kỹ năng này quả thật rất thần kỳ, dù cho ruộng càng lúc càng phì nhiêu nhưng trâu không bị gầy đi, còn về phương diện hiệu quả thì có thể thấy rõ trên người Lola. Lola rõ nét cảm nhận được theo quá trình cứu vớt, một tia linh hồn vô cùng mạnh mẽ trong thân thể dần ảm đạm đi, cuối cùng bị hấp thu hoàn toàn. Cho đến khi tia linh hồn hoàn toàn tan biến lại phải củng cố trị liệu mấy ngày, Trần Duệ mới có thể thở phào một hơi kết thúc N ngày công tác cứu vớt. Hắn vừa khẽ xoa phần eo nhức mỏi vừa tiến vào thải hồng sơn cốc đã phong tỏa từ trước. Trần Duệ đi thẳng đến một sân viện trong thực nghiệm thất, đi tới một cái ao nhỏ, trong đó chính là phục hoạt chi tuyền. Bên trong phục hoạt chi tuyền là ngân tráp tĩnh lặng nằm đó. Chính là ngân tráp chứa căn nguyên pháp tắc hủy diệt, theo lời nói giữa Satan và Sariel, bên trong nó có chứa tờ sau cùng của hủy diệt chi thư. Nhưng Trần Duệ biết trong nó không chỉ có hủy diệt chi thư mà còn có một hộp nhỏ nữa. Trước khi thấy hai ngân tráp trước, hắn vẫn cho rằng hai ngân tráp đó cũng có hộp nhỏ, nhưng hiện tại hắn đã biết chỉ ngân tráp này mới có hộp nhỏ. Ngân tráp này chính là ngân tráp bị ngụy thần Bendy mang đi. Trần Duệ đưa tay chầm chầm đặt trên phục hoạt chi tuyền, vận chuyển lực lượng siêu cấp hệ thống hút khô cạn. Hắn chầm chậm mở ngân tráp ra rồi ngồi xuống đối diện. Ngân tráp vừa mở ra, khí tức hủy diệt mạnh mẽ tràn ngập cả sân, dù cho vách tường có thượng cổ phù ngữ bảo vệ cũng bắt đầu nhanh chóng rạn nứt. Trong mắt Trần Duệ lóe lên tia hồng, cả người phảng phất tan vào khí tức hủy diệt mà không chịu chút ảnh hưởng nào. Trong phân tích chi nhãn không hiển thị gì đặc thù, rất rõ ràng hộp nhỏ kia được làm bằng tài liệu đặc biệt không thể tra thám hoặc là không gian đạo cụ nằm ngoài khả năng phân tích của phân tích chi nhãn. Trần Duệ hít sâu một hơi nói, Bendy đại nhân, chúng ta nói chuyện đi. Hộp nhỏ kia vẫn không chút động tĩnh, khí tức hủy diệt vẫn mạnh mẽ tỏa ra, cả tòa thực nghiệm bắt đầu dần sụp đổ, Trần Duệ vẫn không chút cử động, chỉ hờ hững nhìn hộp nhỏ. Bendy đại nhân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay mới đến gặp thật là thất lễ. Đại nhân chí mưu và phách lực làm ta khâm phục, qua nhiều năm như vậy có thể dùng dạng linh hồn đùa bỡn ngụy thần mạnh như sa tăng trong tay, ngữ khí Trần Duệ dừng một chút rồi nói. Đúng rồi, có tin quan trọng muốn nói cho Bendy đại nhân biết, Satan đã đoạt được ngân tráp thứ hai, hắn chỉ thiếu một bước sẽ gom đủ hủy diệt chi thư. Khi phân thân tu la của Trần Duệ bị tiêu diệt, Satan và Sariel vẫn chưa phân thắng thua, nhưng... Góc truyện audio.com, Satan dụ Sariel phái tu la ra rồi mượn lực lượng ngân tráp giết chết tu la. Trần Duệ có cảm giác tất cả nằm trong khống chế của Satan, Sariel không phải đối thủ của Satan, ngân tráp sợ là đã rơi vào tay Satan. Mục đích lớn nhất của Trần Duệ hiện tại là dù Bendy hiện ra, cho nên mới nói chuyện Satan thu được ngân tráp, mà trên thực tế suy đoán này cũng là chính xác. Ngân tráp cuối cùng động trong vô tận hủy diệt bỗng thêm một khí tức đặc biệt. Trần Duệ có thể nhạy bén cảm giác được khi khí tức này tiến vào thân thể hắn, lực lượng thân thể thậm chí ký ức thiên phú, năng lực tựa như bị pháp tắc đặc thù nào đó cướp đoạt, năng lực lĩnh vực tư quý quy tắc thời gian nhất thời không thể sử dụng. Đáng tiếc lực lượng của Trần Duệ đến từ siêu cấp hệ thống, tinh lực không bị ảnh hưởng gì cả. Trần Duệ không phản kích hay chạy trốn mà vẫn duy trì tư thế cũ. Lực lượng cướp đoạt này dần tan biến, ngân tráp cũng tự động đóng lại mà hộp nhỏ đã hiện ra bên ngoài ngân tráp. Hộp nhỏ dần bốc lên vũ khí vân sắc ngưng tụ thành hình người, lực lượng linh hồn mạnh mẽ cũng theo đó phát ra. Phân tích chi nhãn vẫn không có hiển thị gì, hình người này rất có thể là ảo ảnh không gian. Chỉ ít 100 vạn năm không ngờ trang hủy diệt chi thư thứ hai vẫn rơi vào tay Satan. Thanh âm kỳ dị vang lên đầy phiêu miểu hư vô, dù cho đứng ngay trước mặt nhưng lại như xa tận chân trời, làm Trần Duệ kinh ngạc là đây là tiếng nữ nhân. Bendy là nữ nhân, Trần Duệ chỉ khẽ kinh ngạc rồi thôi, nữ nhân này có thể giằng co với Satan và Sariel thì dù là lực lượng hay trí tuệ đều là cường giả đỉnh cấp, cho dù là linh hồn thì mình cũng không thể đối địch. Đại nhân, lần tranh đoạt hủy diệt chi thư này không chỉ có Satan mà còn có Sariel. Sariel, trong thanh âm của Bendy có một tia khinh thường. Tên kia thực lực không yếu, cũng có chút thông minh nhỏ, nhưng sao giảo hoạt bằng Sa Tăng chứ, nếu so đấu thì 10 phần không phải đối thủ của Sa Tăng. Bendy quả nhiên nhìn thông suốt, trực tiếp đưa ra kết quả cuộc chiến giữa hai đại ngụy thần. Hư ảnh kia nhìn Trần Duệ một cái làm hắn cảm giác được như bị một linh hồn đáng sợ khóa chặt, đối phương chỉ cần khẽ nghĩ là có thể mang đến thương hại hủy diệt cho hắn. Người cố ý đến đây, mạo hiểm nói ra hành tung của ta hẳn không chỉ muốn báo cáo tin xấu này. Bendy nhàn nhạt nói, ngươi là thủ hạ của Sariel sao? Ta có thể cảm giác được khí tức tà đồng khi cướp đoạt lực lượng của ngươi. Làm ta kỳ quái là vì sao ngươi không trực tiếp hiến ngân cháp cho Sariel? Chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm? Năng lực cảm ứng của đại nhân thật phi phàm. Không giấu đại nhân, Sariel từng thi triển tà nguyệt chú ấn với ta, Sa Tăng cũng từng cho ta một tia lực lượng linh hồn, nhưng đến hiện tại ta vẫn tự do. Trong tay Trần Duệ đột nhiên xuất hiện hai huy chương. Cũng không giấu đại nhân, ta tùy lúc có thể triệu hoán phân thân của bọn họ, đại nhân hẳn nên biết bí thuật của bọn họ có thể thi triển trên phân thân. Hai huy chương này là do vị chế khí tông sư Trần Duệ cẩn thận làm giả, hắn từng thu được vật thật, bất kể tài liệu, hình dáng đều giống hệt bản gốc, nếu như không sử dụng thì khó phân biệt thật giả. Bendy lại cười nói, ngươi đang uy hiếp ta, không phải uy hiếp, chỉ là bảo vệ bản thân mà thôi. Huy chương trong tay Trần Duệ tan biến không thấy, đại nhân là đỉnh cấp cường giả trong ngụy thần, nếu luận thực lực ta còn không có tư cách đứng trước mặt đại nhân chứ đừng nói đến nói chuyện. Góc truyện audio.com, ngươi không cần khiêm tốn, trong mắt Bendy lóe lên tia sáng kỳ dị, nếu như ngươi trưởng thành đến ngụy thần chí ít cũng đứng ngang hàng với ta, thậm chí còn vượt qua ta. Đại nhân quá khen, dù cho được đối phương khen thưởng nhưng Trần Duệ không có chút đắc ý nào mà lại càng thêm đề phòng. Bendy nói vậy có nghĩa là nàng sẽ không lơ là con kiến hôi như hắn. Ta không quá khen đâu. Bendy đột nhiên thu lại linh hồn uy áp, ta gặp qua vô số cường giả hay thiên tài nhưng ấn tượng sâu đậm nhất là ngươi. Năm đó khi lần đầu thấy ngươi, thực lực ngươi còn bé không đáng kể nhưng đã có thể kháng cự lực lượng cướp đoạt của ta, không chỉ như thế, một phần linh hồn của ta dung hợp lực lượng hủy diệt chi thư bị thân thể ngươi cắn nuốt. Cho đến hiện tại ta không cảm giác được khí tức linh hồn ta trên ngươi, ngươi có thể tự nhiên đứng dưới uy áp của hủy diệt chi thư, điều này những ngụy thần bình thường cũng không làm được. Rất rõ ràng, dù là một phần linh hồn ta hay căn nguyên pháp tắc hủy diệt đều bị ngươi dung nạp hoàn toàn. Còn về chuyện ngươi đột phá nhanh như vậy, nháy mắt đã đến đỉnh phong quốc độ thì ta không kinh ngạc chút nào. Trần Duệ kinh ngạc không thôi, từng chuyện cũ hiện ra trong trí não hắn, cuối cùng hắn cũng rõ chân tướng. Lần đầu mở ngân cháp là ở U Dạ Thấp Địa, khi hắn mở ngân cháp lực lượng vương tộc của Loman và Delia đột nhiên mất đi, sau đó hắn còn dùng chiêu này dọa Bạch Lạc đuổi giết, hóa ra là lực lượng cướp đoạt của Bendy. Từ sau khi mở ngân cháp, Trần Duệ thường xuyên bị ác mộng quấy nhiễu, chính là Tu La. Lúc đó hắn còn tưởng Tu La chỉ là tâm ma, nhưng theo hắn đột phá tâm ma tiến hóa thì oan hồn Tu La vẫn còn tồn tại mà lại càng lúc càng mạnh. Cuối cùng tại tháp huy hoàng dưới đáy biển, hắn đánh lui thánh long Rodriguez rồi mạo hiểm sinh mạng để Tu La khống chế thân thể, sau đó dùng cảm ngộ sáng tạo triệt để đánh vỡ và đồng hóa Tu La, từ đó mới thoát khỏi ác mộng. Cho đến hôm nay Trần Duệ mới hiểu được Tu La là sản vật dung hợp một phần linh hồn Bendy và căn nguyên lực lượng hủy diệt. Chính xác mà nói thì khi hắn mở ngân cháp cảm thụ căn nguyên hủy diệt thì siêu cấp hệ thống đã hút phần dung hợp linh hồn Bendy và căn nguyên hủy diệt vào, cũng đúng lúc dung hợp với tâm ma liệt cảnh dị biến thành sinh mạng thể đặc thù có ý thức, chính là Tu La. Cách chương.